Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tòa tối cao Philippines vô hiệu hóa thỏa thuận cũ về năng lượng Biển Đông với Trung Quốc và Việt Nam; Trung Quốc tạm dừng việc cấp visa cho người Hàn Quốc và Nhật Bản; Iran tiếp tục hành quyết những người bất đồng chính kiến; Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc nói việc hành quyết ở Iran là giết người theo phê duyệt của nhà nước. Chuyên gia Liên Hợp Quốc đề nghị chính phủ Việt Nam giải trình việc bắt giam 18 nhà hoạt động.
Gia đình thì rất là cảm ơn cái việc mà mọi người lên tiếng giúp cho trường hợp của anh Thắng cũng như là các tù nhân lương tâm khác.
Đó là bà Lê Bích Vượng, vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nói với VOA. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Tòa án tối cao Philippines hôm thứ Ba 10 tháng 1 tuyên bố thỏa thuận thăm dò năng lượng năm 2005 của nước này với các công ty Trung Quốc và Việt Nam là bất hợp pháp. Phán quyết hiến pháp không cho phép các thực thể nước ngoài khai thác tài nguyên thiên nhiên. Quyết định này dựa trên một thỏa thuận đã hết hạn vào năm 2008 có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực của Trung Quốc nhằm nối lại các cuộc đàm phán thăm dò dầu khí với Philippines ở các khu vực không có tranh chấp ở Biển Đông. Tòa án không đưa ra lời giải thích lý do tại sao phán quyết xảy ra sau 14 năm kể từ khi đơn kiện được đệ trình. Trung Quốc và Philippines đã tranh chấp trong nhiều thập niên về chủ quyền và tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông, dẫn đến một vụ kiện mang tính bước ngoặt vào năm 2016 mà Manila đã thắng. Những nỗ lực nhằm tìm kiếm một phương cách khả thi về mặt pháp lý để hợp tác cùng nhau trong việc thăm dò năng lượng đã nhiều lần gặp trở ngại. Chính phủ tiền nhiệm của Philippines vào tháng 6 năm ngoái đã từ bỏ nỗ lực mới nhất, viện dẫn những ràng buộc về hiến pháp và các vấn đề về chủ quyền. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước thềm chuyến thăm Trung Quốc vào tuần trước nói Philippines phải tìm cách khai thác trữ lượng năng lượng chưa được khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, ngay cả khi không có chuyên gia của Trung Quốc. Tòa án tối cao hôm 10 tháng 1 đã hủy bỏ thỏa thuận giữa công ty dầu khí quốc gia Philippines do nhà nước điều hành, tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc và tổng công ty dầu khí Việt Nam trong khu vực có diện tích 142.886 km2 trên biển. Tòa phán quyết rằng việc này là bất hợp pháp vì hiến pháp quy định nhà nước Philippines phải kiểm soát và giám sát các hoạt động và các công ty liên quan phải thuộc sở hữu đa số của Philippines.
The Voice of America, VOA.
Trung Quốc hôm thứ Ba 10 tháng 1 đình chỉ việc cấp thị thực cho người Hàn Quốc đến nước này để du lịch hoặc kinh doanh nhằm trả đũa yêu cầu xét nghiệm COVID-19 mà Hàn Quốc đã áp đặt đối với du khách Trung Quốc, theo một thông báo được Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul đăng lên. Ngoài ra, Trung Quốc cũng nói với các công ty du lịch ở Nhật Bản rằng họ đã ngừng cấp thị thực du lịch mới. Ba công ty xác nhận với Reuters hôm 10 tháng 1, một phản ứng rõ ràng đối với việc Nhật Bản thắt chặt các quy định về COVID-19 đối với du khách đến trực tiếp từ Trung Quốc. Trong đó có yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện chưa đầy 72 giờ trước khi khởi hành đi đến Nhật. Một quan chức của cơ quan có trụ sở tại Tokyo chuyên về du lịch Trung Quốc nói với Reuters với điều kiện giấu tên rằng chính quyền Trung Quốc đưa ra thông báo họ đã ngừng cấp tất cả thị thực du lịch và kinh doanh cho công dân Nhật Bản. Tuy nhiên, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo cho biết họ không có thông tin mới về chính sách thị thực, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ cập nhật nào như vậy sẽ được đăng trên trang web của Đại sứ quán. Hãng tin Kyoto của Nhật Bản cho biết lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến du khách Nhật Bản. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết chính phủ đã biết về thông tin này và đang tổ chức các cuộc thảo luận không chính thức với chính quyền Trung Quốc về các biện pháp đang được Bắc Kinh xem xét. Quan chức này nói với điều kiện giấu tên rằng sẽ rất đáng tiếc nếu các hạn chế được áp đặt. Thông báo ngắn gọn được công bố trên tài khoản WeChat của Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul cho biết lệnh cấm sẽ tiếp tục cho đến khi Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp phân biệt đối xử khi nhập cảnh của Trung Quốc vào nước này. Không có chi tiết nào khác được đưa ra mặc dù Trung Quốc đã đe dọa sẽ trả đũa. Các quốc gia yêu cầu du khách từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 được thực hiện trong vòng 48 giờ trước đó. Thông báo dường như chỉ áp dụng cho những người nộp đơn mới và không nói gì về những người Hàn Quốc hiện đang có thị thực. Người đứng đầu về nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng các án tử hình đang được chính phủ Iran vũ khí hóa để đánh vào nỗi sợ hãi trong dân chúng và dập tắt những người bất đồng chính kiến, và cho rằng các vụ hành quyết chẳng khác nào việc giết người theo sự phê duyệt của nhà nước. Phát ngôn viên của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Rivina Samdasani nói vũ khí hóa các thủ tục hình sự để trừng phạt những người thực hiện các quyền cơ bản của họ, chẳng hạn như những người đang tham gia hoặc tổ chức biểu tình, tương đương với hành vi giết người theo sự phê duyệt của nhà nước. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk cho biết thêm rằng các vụ hành quyết đã vi phạm luật nhân quyền quốc tế. Iran đã treo cổ hai người đàn ông hôm thứ Bảy, 7 tháng 1 vì tội danh giết một thành viên của lực lượng an ninh trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc, và nhiều người khác đã bị kết án tử hình. Tuyên bố cho biết Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã nhận được thông tin rằng hai vụ hành quyết nữa sắp xảy ra trong khi có tới 100 người phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội. Ông Turk nói trong một tuyên bố rằng có rất nhiều vi phạm về thủ tục tố tụng và xét xử công bằng trong các vụ án, bao gồm việc áp dụng các điều khoản luật hình sự được diễn đạt mơ hồ, từ chối cho tiếp cận với luật sư theo lựa chọn, buộc phải nhận tội trong tình trạng bị tra tấn và từ chối quyền kháng cáo. Các giới chức Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang leo thang tấn công vào các vị trí Ukraine xung quanh thành phố Bakhmut bị tàn phá ở miền đông, gây thêm nhiều chết chóc và hủy hoại trong trận chiến dai dẳng kéo dài nhiều tháng. Mọi thứ đã bị hủy hoại hoàn toàn, gần như không còn sự sống. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào tối thứ Hai 9 tháng 1 về hiện trường xung quanh Bakhmut và thị trấn Solida gần đó. Toàn bộ vùng đất gần Solida phủ đầy xác của những kẻ chiếm đóng và những tàn tích từ các cuộc pháo kích trông thật khủng khiếp, ông Zelensky nói. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Melia cho biết Nga đã ném một số lượng lớn các nhóm tấn công vào trận chiến. Bà nói, quân địch dẫm lên xác binh lính của chính bọn chúng để tiến lên theo đúng nghĩa đen, và chúng đang ồ ạt sử dụng pháo binh, pháo phản lực phóng loạt và súng cối, bắn trúng vào chính quân của chúng. Quân đội Nga cùng với các binh sĩ thuộc hãng Wagner, một nhà thầu quân sự tư nhân của Nga, đã tiến vào Soleda trong những ngày gần đây và có phần chắc sẽ kiểm soát phần lớn khu dân cư này, Bộ Quốc phòng Anh viết trên Twitter hôm 9 tháng 1. Bộ này nói rằng chiếm Soleda cách Bakhmut 10 km về phía Bắc có thể là mục tiêu quân sự trước mắt của Moscow và là một phần của chiến lược bao vây Bakhmut. Nhưng bộ này nói thêm rằng các lực lượng Ukraine duy trì các tuyến phòng thủ ổn định theo chiều sâu và kiểm soát các tuyến đường tiếp tế trong khu vực. Một đặc điểm của cuộc chiến gần Bakhmut là một số cuộc giao tranh đã diễn ra xung quanh lối vào các đường hầm khai thác muối bị bỏ hoang, chạy dài khoảng 200 km bên dưới khu vực, báo cáo tình báo Anh lưu ý. Cả hai bên có thể lo ngại rằng các đường hầm có thể được sử dụng để xâm nhập vào hậu tuyến của họ, báo cáo nói. Sau khi các lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố Kherson ở miền Nam vào tháng 11 năm ngoái, trận chiến xung quanh Bakhmut đã nóng lên. Việc chiếm Bakhmut sẽ làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra một con đường cho các lực lượng Nga tiến về phía Kramatorsk và Slovansk, những thành trì quan trọng của Ukraine ở Donetsk. Giống như Mariupol và các thành phố đang tranh chấp khác, Bakhmut đã bị bao vây kéo dài, trải qua nhiều tuần không có nước và điện ngay cả trước khi Moscow tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm hủy diệt các tiện ích công cộng trên khắp Ukraine. The Voice of America, VOA. Cựu Tổng thống cực hữu Brazil Bolsonaro được đưa vào bệnh viện ở Florida, Mỹ hôm thứ Hai 9 tháng 1 vì bị đau trong bụng giữa lúc 1.500 người ủng hộ ông bị truy bắt ở Brasilia sau khi họ xông vào các công ốc quan trọng ở thủ đô của Brazil vào cuối tuần qua. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, một người thuộc cánh tả nhậm chức vào ngày 1 tháng 1, sau khi đánh bại ông Bolsonaro trong cuộc bầu cử vào tháng 10, thề sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Ông cáo buộc rằng những kẻ bạo loạn cố gắng lật đổ nền dân chủ và đặt câu hỏi tại sao quân đội không ngăn cản những lời kêu gọi đảo chính quân sự bên ngoài doanh trại của họ. Hôm 8 tháng 1, đám đông giận dữ đã xông vào Quốc hội, Tòa án tối cao và các văn phòng của Tổng thống, đập vỡ cửa sổ, đồ nội thất và tác phẩm nghệ thuật trong cuộc tấn công tồi tệ nhất vào các cơ quan nhà nước, kể từ khi Brazil trở lại nền dân chủ vào những năm 1980. Ông Bolsonaro, người đã bay tới Hoa Kỳ vài ngày trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, đã đến một bệnh viện ở Orlando hôm 9 tháng 1, kêu ca về những cơn đau trong ruột liên quan đến vụ ông bị đâm dao trong chiến dịch bầu cử năm 2018. Bác sĩ của ông nói rằng ông bị tắc ruột không nghiêm trọng và có thể không cần phẫu thuật. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN Brazil, ông Bolsonaro nói ông đã lên kế hoạch ở lại Hoa Kỳ cho đến cuối tháng 1 Nhưng giờ ông có kế hoạch quay lại Brazil sớm hơn để gặp bác sĩ. Tôi dự định sẽ sớm quay trở lại Brazil. Các bác sĩ đã biết về vấn đề tắc ruột do vết đâm của tôi, ông Bolsonaro nói trong một chương trình trên trang CNN Brazil. Ông Bolsonaro phải đối mặt với một số cuộc điều tra trước tòa án tối cao ở Brazil và tương lai của ông ở Hoa Kỳ đang bấp bênh. Ông đến Mỹ với thị thực cấp cho các nguyên thủ quốc gia, các nhà ngoại giao và các quan chức chính phủ. Dương biểu Joaquin Castro, một nhà lập pháp dân chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ, nói trên CNN rằng Hoa Kỳ không nên để cho một nhà độc tài đã truyền cảm hứng cho chủ nghĩa khủng bố trong nước đến trú ngụ và nên đưa ông Bolsonaro trở về Brazil. Chính phủ Hoa Kỳ từ chối bình luận về tình trạng thị thực hiện tại của ông Bolsonaro. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết một người nhập cảnh bằng thị thực dành cho các quan chức nước ngoài phải rời khỏi Mỹ trong vòng 30 ngày hoặc nộp đơn xin thay đổi tình trạng nhập cư nếu họ không còn liên quan đến chức vụ chính thức. Ông Lula, người đã quay lại làm việc tại dinh Planalto, bị phá phách, đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng và các chỉ huy lực lượng vũ trang của ông để thảo luận về vụ bạo lực vốn làm gợi nhớ đến cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ 2 năm trước bởi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Phát biểu sau đó với các thống đốc, ông Lula tăng cường chỉ trích quân đội Brazil vì đã dung túng cho các cuộc biểu tình kêu gọi đảo chính ngay trước mặt họ kể từ khi ông Bolsonaro thua cuộc bầu cử. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác lên án các cuộc bạo loạn hôm 8 tháng 1, gọi chúng là thái quá, trong khi ông Bolsonaro hiện đang ở Florida phủ nhận việc kích động những người ủng hộ ông và nói rằng những kẻ bạo loạn đã vượt quá giới hạn.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa gửi văn thư đề nghị chính phủ Việt Nam giải trình việc giam giữ tùy tiện 18 nhà hoạt động nhân quyền với cáo buộc mà nhóm này gọi là điều khoản mơ hồ như tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Các báo cáo viên đặc biệt về tình hình người bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nhóm công tác về giam giữ tùy tiện, báo cáo viên đặc biệt về quyền sức khỏe thể chất và tinh thần và báo cáo viên đặc biệt về tra tấn và các hình thức đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ nhục đã gửi văn thư này đến chính phủ Việt Nam vào ngày 2 tháng 11, 2022 và được văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố hôm 4 tháng Giêng 2023. Văn thư cho biết 18 nhà bảo vệ nhân quyền này, trong đó có các nhà báo và các nhà hoạt động, là những người đã bị bắt giữ tùy tiện và bị tước quyền tự do khi thực hiện quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm của họ, bị kết án dựa trên các điều khoản mơ hồ, và trong số một số trường hợp có cáo buộc là họ bị tra tấn và bị các hình thức ngược đãi khác trong thời gian tạm giam trước khi xử án. Các chuyên gia cho biết họ vô cùng quan ngại trước việc 18 cá nhân này bị giam giữ kéo dài, đôi khi bị biệt giam và được cho là bị tra tấn và ngược đãi. Đồng thời các chuyên gia cũng nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng quyền tự do không bị giam giữ tùy tiện và tra tấn cũng như các hình thức tàn ác vô nhân đạo khác hoặc đối xử trừng phạt hạ nhục là những quyền không thể bị hủy bỏ theo luật pháp quốc tế. Trong số 18 người này, phần lớn bị chính quyền Việt Nam bắt giữ theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự tuyên truyền chống nhà nước, như trường hợp các ông Nguyễn Lân Thắng, Bùi Tuấn Lâm, Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước, Đỗ Nam Trung, và số còn lại bị bắt theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, như trường hợp các ông Lê Anh Hùng, Bùi Chí Thành, Trương Châu Hữu Danh. Trong email gửi cho VOA hôm 4 tháng Giêng, đại diện văn phòng khu vực Đông Nam Á của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, chính quyền Việt Nam vẫn chưa phản hồi văn thư này sau khi đã gửi đi 60 ngày. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và cơ quan đại diện thường trực của chính phủ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở Geneva và đề nghị họ cho ý kiến về văn thư này nhưng chưa được trả lời. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, bà Lê Bích Vượng, vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng, bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc và nói rằng bà rất quan ngại về tình trạng sức khỏe của chồng mình, người được cho là bị biệt giam từ khi bị bắt vào tháng 7, 2022. Bà nói,
gia đình thì rất là cảm ơn cái việc mà mọi người lên tiếng giúp cho trường hợp của anh Thắng cũng như là các tù nhân lương tâm khác. Cái người mà tiếp cận được anh Thắng chính là cán bộ điều tra, không có ai có thể liên hệ được với anh Thắng, không điện thoại, không gặp mặt. Rất là lo ngại về tình hình sức khỏe của anh Thắng, thì các anh ấy cũng nói là anh Thắng bây giờ thì khỏe, tuy nhiên là thời gian gần đây thì anh ấy kêu là đau xương khớp và mắt thì mờ đi.
Từ bang Tennessee, Hoa Kỳ, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Đức Quốc lên tiếng về trường hợp của ông Đặng Đăng Phước, một giảng viên âm nhạc ở Đắk Lắk bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước từ tháng 9, 2022. Ông cho biết.
Qua vụ việc của thầy giáo Đặng Đăng Phước bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam tù một cách vô cớ, như đã trường hợp trước đây đã bắt rất nhiều tù nhân lương tâm và giam tù họ với bản án rất là nặng nề.
Trong văn thư dài 22 trang, các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc rằng chính quyền Việt Nam sách nhiễu các nhà hoạt động này trước khi họ bị bắt và đã sử dụng các điều khoản của Bộ luật Hình sự để từ chối quyền tiếp cận luật sư và liên lạc với gia đình trong quá trình điều tra. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết, nếu các cáo buộc trong văn thư được xác nhận, Việt Nam sẽ vi phạm trắng trợn luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Hà Nội đã tham gia ký kết vào năm 1982. Hầu hết trong các văn thư giải trình của phía Việt Nam mà Liên Hợp Quốc công bố trước đây, chính quyền Việt Nam nói rằng tại đất nước Đông Nam Á này không ai bị bắt giam và bày tỏ quan điểm hay chính kiến ôn hòa của họ, mà chỉ bắt giam và xét xử những cá nhân vi phạm pháp luật.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.